Cho nên ông mới thưa, như vậy thì thế nào mới là phải? Thì thiền sư Mang Na mới cầm quyển kinh đưa lên chỉ cho ông. Lúc đó thì ông mới vỗ tay cười to đấy, ngay đó nghe không? Thì thiền sư Mang bảo vậy mà nói là không hiểu nổi. Không nói tại sao bây giờ ông tức ông hiểu rồi. Phải không? Thì ngay đó ông liền đảnh lễ thiền sư Mang. Thì quý vị thấy vậy thì thiền sư Mang là muốn bảo ông là thấy quyển kinh gì, đọc quyển kinh gì. Tức là đây là thiền sư là cũng muốn khai thị cái quyển kinh mà ngay nơi tự tâm của chính mình đó, nghe không? Còn cái quyển kinh mà ông chép đây là quyển kinh chép trên giấy mực thôi, cho nên ngài nói đây là chữ nghĩa, chữ chép thôi. Nghĩa là quyển kinh bằng chữ viết. Mà quyển kinh bằng chữ viết thì quyển kinh đó thì đâu có hiểu biết gì. Phải không? Mà quyển kinh đó mà để lâu ngày thì sao? Cũng cũ, không? Khi cũng mục. Mà để không khéo kỹ thì mối nó cũng ăn được. Không? Còn quyển kinh kia đó, ngày đưa lên đó, quyển kinh đó là họ mối một không ăn tới rồi. Phải không? Cho nên chính khi mà thiền sư ngài cầm quyển kinh, ngài đưa lên đó, mà ông dám nghĩ, ông thấy được cái gì mà ông lên đó, thì đó mới là cái quyển kinh thật đó, quyển kinh sống đó. Không? Phải không? Mà mình người đọc, mà mình đọc thấu được cái chỗ này đó, để rồi ngay nơi mình cũng lên như vậy đó, thì mới rõ được cái chỗ không thể nghĩ bàn của quyển kinh đó. Phải không? Tức là nói không hết, phải không? Thì kinh đó đó mới là có sức cứu khổ. Thường người ta là kinh Quan Âm là cứu khổ mà, phải không? Phải không? Còn quyển kinh Đế Vàng đó thì sao? Còn cái quyển kinh đó mới đúng là nó có sức cứu khổ đó, cứu khổ cho người đó. Rồi quyển kinh đó cũng mới là có sức Quan Âm đó, tức là mới nghe thấu được đến cõi lòng sâu xa của người ta để mà trừ khổ ách. Quyển kinh đó đó, phải không? Cho nên đọc được kinh đó thì mới thật sự là thấy được cái chỗ cứu khổ chân thật của Bồ Tát Quan Âm. Mà quý vị thấy như vậy thì mà đọc kinh đó đó thì quý vị thấy khỏe không? Đọc kinh đó thì ít tốn hơi. Phải không? Rất là ít tốn hơi. Mà công đức thì lại là không thể nghĩ bàn, không thể nói hết. Nhưng mà tại sao người ta ít chịu đọc? Cho nên như vậy đó là để thấy rằng muốn nhắc đọc được kinh đó thì liền rõ được cái chân lý, nó vốn thật là ngay trong chính mình, chứ không có ở trong quyển kinh này, quyển kinh kia, hay là quyển sách này, quyển sách nọ. Không, những chồng sách mà chồng xếp cao 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 lên đó, công hiệu đó thì không có ông đó đâu. Thì đó khéo học Phật, rồi khéo đọc sách, khéo đọc kinh đó, là đọc vô tới chỗ đó đó. Không, đó gọi là cái quyển sách hay là quyển kinh cần đọc nhất đó. Mà mọi người lại ít có chịu đọc đó, cho nên bữa nay là muốn nhắc cho quý vị là phải khéo để mà nhớ để đọc quyển sách đó đó. Đọc quyển sách đó thì bảo đảm là quý vị càng đọc là càng sáng, càng trí tuệ, phải không? Mà đọc thấu được không quyển sách này đó thì mình lại càng cởi mở được những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái vô minh, những cái mê lầm lớn lao nữa. Cho nên học Phật không, rồi mình có nghe rồi có hiểu kỹ để có những hướng đi nó đúng đắn không, sáng suốt, thì như vậy thì cái con đường là tu học của mình nó sẽ càng ngày nó càng sáng tỏa thêm lên không. Thì vậy là mình càng thấy thích, phải không? À, như vậy thì quý vị là biết rõ cái quyển sách gì là quyển sách cần nên đọc chưa? Tức là đây nói vậy là không phải là bảo gì giờ đừng thèm đọc sách gì hết. Nhưng mà đây là nói là quyển sách cần nên đọc, tức là quyển sách tốt nhất cần nên đọc. Đọc sách gì đọc, nhưng mà đừng có bỏ sót cái quyển sách này, phải không? À, còn đọc sách này sách kia nhiều quá mà bỏ sót quyển sách này thì cái đó là cái thiếu sót lớn, phải không? À, tức là gọi là bỏ gốc mà theo ngọn đó. Còn ở đây thì mình phải nắm được cái gốc rồi đó, cái nào biết là cái nào gốc, cái nào ngọn, phải không? Đó, để mình không có lầm lẫn giữa gốc giữa ngọn. Đó, còn có khi thì mình lầm cái ngọn mà cho là gốc, còn cái gốc lại cho là ngọn, phải không? Đó, thành như vậy gọi là đọc lộn xộn. Đọc lộn xộn thì tức là không có thấu được hết những cái gọi là chân thật. Đó, còn ở đây thì mình biết được rõ ràng vậy đó, cái nào gốc, cái nào ngọn đàng hoàng, phải không? Rồi cái sự nghĩa là tu học của mình nó cũng là có gốc có ngọn cũng đàng hoàng, phải không? Đó, thì đúng đắn, không? Thì đâu có làm lẫn được. Đó. Cho nên như vậy thì tất cả, không? Mình phải nhớ kỹ đó, không? Để mà tóm kết lại cho rõ ràng, muốn nhắc cho tất cả đó là chúng ta đọc sách bên ngoài là tăng thêm cái gì? Đọc sách bên ngoài là tăng thêm kiến thức. Mà tăng thêm kiến thức tức là tăng thêm cái gì? Tăng thêm kiến thức, hay không? Thì tức là đối với trong đạo, hay không? Là không khéo là tăng thêm vô minh, hay không? Tăng thêm cái gọi là phiền não, tăng thêm cái mê chướng. Còn đọc cái tâm á, thì nó là phát triển trí tuệ chân thật. Đó là hai đường đi rõ ràng, nhận định cho kỹ. Kiến thức bên ngoài đó là thuộc về cái ngọn thôi, đó là thuộc về cái ngọn thôi. Còn sáng được tâm á, mới là cái gốc. Nhớ kỹ điều đó, phải không? Cho nên gọi là người học Phật á, là cần phải gọi là đọc cái tâm của mình đó, để sáng cái tâm của mình, đó mới là quan trọng. Bởi vì thường thường nếu mà xét kỹ, nghiệm cho kỹ á, thì mới thấy, không? Nghĩa là tâm mình mà mình không sáng mà lại đó đi sáng cái gì đâu, không có mà. Phải không? Tâm mình mà không sáng mà lo đi sáng cái này cái kia không à, rồi tự hài lòng đó thì mới thấy sao, đúng là bỏ gốc theo ngọn, phải không? Nhưng mà có mấy ai mà dám nhận cái điều đó, phải không? Nhưng mà khi mà mình học đạo rồi thì mới hiểu ra được cái lẽ thật đó, phải không? Rõ ràng tâm mình mà mình không sáng rồi lo đi sáng này sáng kia sáng nọ sáng lung tung, phải không? Đó cũng sáng cái ngọn thôi, còn cái gốc mà không sáng. Trong khi đó mà nếu mình sáng được cái gốc rồi á, thì những cái kia là sẽ sáng thôi, phải không? Mà như vậy thì mới là gọi là thực tế, phải không? Bởi vì tâm mình là chủ của cuộc sống, mà không sáng, mà sáng này sáng kia không thì đúng là nó bị hỏng rồi. Giống như là gọi là xây nhà mà không có nền móng, phải không? Hay là nền móng không vững, phải không? Thì cái nhà đó sẽ làm sao? Sớm sụp đổ, phải không? Thì đây cũng vậy, phải không? Cho nên đọc cái tâm của mình đó thì để mà lấp bớt những cái khoảng trống lâu nay đó. Tức là lâu nay mình có những khoảng trống đó nhiều quá rồi, phải không? Bây giờ đọc cái tâm đó để lấp bớt những cái phần trong đó, thì đó là một cái ý nghĩa thiết thực, phải không? Mỗi người cần nghiệm kỹ để thấy rõ, phải không? Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng có một quyển kinh gọi là quyển kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà nhét ở trong hạt bụi nhỏ mà không có người biết. Có người sao khéo đập vỡ cái hạt bụi này ra, liền thấy quyển kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, liền thấu hết mọi việc trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cho nên nếu mà đây là muốn chỉ là nếu mà phá cái tâm vô minh ngay một niệm của chúng sanh đó, tức là một hạt bụi đó là chỉ cho một cái tâm niệm vô minh của chúng sanh đó, nếu mà phá được cái tâm vô minh ngay một niệm của chúng sanh đó, thì cái quyển kinh mà của tất cả chư Phật nói đó đều sẽ hiển hiện. Phá được ngay một cái tâm niệm vô minh của chúng sanh đây nè, thì cái quyển kinh mà Tam Thiên Đại Thiên đó của chư Phật đó sẽ hiển hiện rõ ràng. Cho nên nếu người mà tu hành hay dùng gọi là quán tâm, tức là xem xét lại tâm đó để mà tìm đọc cái quyển tâm kinh này đó, thì liền thấy Phật tánh trụ đại niết bàn. Thì như vậy đó là cũng muốn nhắc cho tất cả là cái quyển kinh mà gọi là quyển kinh, cái gọi là cả rộng lớn mà chép đủ hết những việc trong Tam Thiên Thế Giới là quyển kinh lớn đó, nhưng mà chỉ nhét ở trong có hạt bụi nhỏ không tức là trong một cái tâm niệm của chúng sanh này thôi, chứ không đâu khác hết. Người mà khéo không phá ngay cái tâm niệm của mình này vỡ ra thì liền lấy được cái quyển kinh lớn đó, tức là trí tuệ đó, thì sẽ thấu rõ hết những cái việc kia cả những việc trong Tam Thiên Thế Giới cũng rõ thấu được. Đó là đánh thức cho gọi là mọi người đó, mình phải khéo sao đó ngay trong cái tâm niệm này đi giác ngộ, giác ngộ để mà thấu vỡ ra, sáng tỏ được cái tâm xưa nay của mình, thì sẽ thấu suốt tất cả. Bởi vậy mà người trí đó là cần phải khám phá ra cái quyển kinh này đó, quyển kinh mà gọi là nhét ở trong hạt bụi này đó. Vậy thì quý vị mới thấy rằng nơi mỗi người đó có một quyển kinh quý vậy đó mà không có ngó ngàng gì tới đó. Và như vậy thì mình đâu có mặc cảm, phải không? Trong một cái tâm niệm mà vô minh của mình đó là có chứa một cái vật quý vậy đó, cho nên nếu mà ai mà khéo để mà đập vỡ được cái tâm niệm này, phá vỡ nó ra, sáng tỏ được cái lẽ thật đó để mà lấy ra cái nguyên kinh này, thì đúng là trí tuệ rộng lớn. Cho nên khi mà các ngài tu hành mà giác ngộ rồi thì các ngài từ nơi tâm mình mà thấu rõ hết mọi chuyện, phải không? Thì mới thấy đúng là cái khả năng vi diệu của tâm nó đâu phải là tầm thường, mà thấy không? Đây các vị, đây các vị Bồ A La Hán, các vị Bồ Tát cho đến Phật, không? Cũng từ nơi tâm này mà giác ngộ, phải không? Khi mà giác ngộ rồi thì các ngài thấu suốt hết mọi các việc mà gọi là mình không thể tưởng tượng nổi, phải không? Thì cũng ngay nơi tâm thôi chứ đâu có phải ngoài. Thì vậy để thấy rằng cái khả năng nó ẩn chứa trong cái tự tâm của mình đó rất là lớn, nhưng mà mình khai thác chưa hết, không? Đúng là khai thác chưa hết, mà lại lo đi khai thác cái chuyện gì đâu không á, phải không? Cho nên trong kinh có câu chuyện gọi là có người mà gọi là bỏ gánh vàng mà đi đổi gánh gạch gánh cỏ đó, từ gánh vàng quý nhưng mà không biết, lại bỏ đi đổi để gánh gạch gánh cỏ. Thì mình cũng vậy đó, có cái vật quý gì đó nhưng mà không biết, không nhận, không lo khai thác, mà lo đi khai thác cái gì? Cái gì lo khai thác cái gì? Cái thay lát mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, phải không? Nhưng mà mấy cái mỏ đó quý vị dùng được bao nhiêu? Mấy cái mỏ đó cũng là cái vật vô tri thôi, không? Vàng, bạc, kim cương nó có hiểu biết gì đâu, vô tri vô giác đâu có biết gì đâu, phải không? Mà rồi cứ làm cho người ta còn phải chém giết nhau nữa. Còn cái mỏ này nào mới là mỏ quý đây mà không chịu khai thác, phải không? Mà ca thác này cũng không phải là tốn máy móc gì mà cho tối tân nữa. Đó, mà cũng không phải tìm đi đâu xa nữa, phải không? Ngồi ngay nhà khai thác thôi. Bây giờ thấy phải không? Chỉ ngồi ngay nhà khai thác thôi, khỏi cần phải đi đâu xa hết. Mà tại sao không biết người ta không chịu khai thác? Vậy thì quý vị chịu khai thác cái mỏ này chưa? Phải biết, phải khai thác rồi đó. Đúng là cái đây là vật quý đó, không? Đúng là mình là cũng là có cái duyên lành đó, được là chư Phật ra đời để mà các ngài cũng thấy trước rồi đó, để mà chỉ cho mình đó, biết có cái mỏ quý vậy đó, không? Để mà khai thác ra lấy đó, không? Chứ còn nếu mà không có các ngài ra đời thì thôi, chắc mình bây giờ cũng sao, cũng không biết là đang chìm ở đâu à. Không bao giờ mà nghe tới cái tên này nữa, đừng nói gì, phải không? Còn bây giờ là biết ha, được như vậy đó, biết có cái mỏ quý vậy đó rồi đó, không? Rồi biết có phương pháp để khai thác nữa, không? Phật chỉ ra phương pháp đã đàng hoàng nữa, tức là có mỏ, biết có mỏ quý đó, biết nó ở đâu rồi, có phương pháp khai thác rồi mà không chịu khai thác nữa thì lỗi tại ai? Nào, gì thấy không? Nào. Cho nên vậy thì gọi là mong rằng, hay không, mỗi người hãy khéo để mình quay trở lại, hay không, gọi là khai thác cái mỏ quý này, tức là đọc trở lại nơi chính tâm mình để rồi khám phá ra những cái điều gọi là vi diệu nó còn ẩn chứa ở trong đó, để là mở sáng, gọi là mở sáng cái thấy nhỏ hẹp lâu nay của mình, hay không? Lâu nay là cái thấy của mình nó còn nhỏ hẹp, bây giờ mở sáng, khai thác được cái này, mở sáng được cái thấy của mình, thấy đến những cái điều gọi là chưa từng thấy, phải không? Thì cái lợi ích không thể nói hết, cái lợi ích này không thể nói hết được, phải không? Thì đó gọi là cái quyển sách giá trị tuyệt vời cần nên đọc. Vậy thì chúc tất cả quý vị, mọi người đều mở sáng được con mắt này, không? Để biết đọc cái quyển sách quý này, cũng như khai thác cái mỏ quý nơi mình đó, không? Để không uổng công mà trên đường học Phật, không? Cũng như là cái duyên lành sẵn có của mình. Tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ai.